Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Sài Gòn Radio trên làn sóng 1290 AM, đồng thời cũng có thể nghe qua mạng Internet toàn cầu ở địa chỉ vintao.com. Thưa quý vị, bây giờ Vân Yến xin mời quý vị theo dõi chương trình luật pháp trong đời sống cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Văn phòng tọa lạc tại số 2004 Central Road, San Jose, California 95112. Số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Hôm nay là mùng 2 Tết, vẫn còn Tết và hương vị ngày Tết vẫn còn đầy ắp thưa quý vị. Trong không khí Tết tràn ngập không gian, thời gian, Vân Yến xin chào luật sư Nguyễn Kim Phượng qua đường dây điện thoại.
Vâng, thân ái, chào Vân Yến và xin kính chào quý khán giả. Có lẽ ngày hôm nay thì chúng ta có thể hát bản Tết 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 đến rồi.
Dạ đúng rồi thưa luật sư. Dạ thưa đúng thưa luật sư.
Như ngày hôm qua là ngày mùng 1 Tết mà sao tôi thấy cũng có nhiều người á hoạt động bình thường.
Yeah.
Không được mùng 1 Tết là chúng ta phải nghỉ ở nhà.
À.
Để chúng ta cầu xin cho năm mới được nhiều an khang, hạnh phúc, an lạc, bình an. À, và như tôi biết là ai cũng có những cái bổn phận của chúng ta ở trên cái đất nước này, chứ không phải như ở Việt Nam mình Vân Yến ha. Ở
dạ.
Việt Nam Tết đến là nghỉ bao nhiêu ngày? Từ 15 đến 30 ngày luôn á.
Dạ.
Sướng ha.
Dạ sướng quá, nhưng mà 30 ngày thì quá nhiều thưa luật sư.
30 ngày thì quá nhiều hả?
Dạ.
Đúng rồi, tôi nghĩ là với chúng ta bây giờ thì 30 ngày có lẽ không biết làm gì cho hết thời dạ. gian. Chán dạ. lắm cơ, chán lắm.
Dạ.
À nhưng mà phải nói rằng là ngày hôm qua một ngày thật là đẹp. Ơn trên ban cho chúng ta, tôi biết rất là nhiều người đã đi chùa vào đêm giao thừa và mùng 1 cũng đến những nơi thiêng liêng để mà trả tạ công tạ ơn ơn trên đã cho chúng ta có những ngày tháng trong năm qua. Việc gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã hoàn thành một năm và bây giờ chúng ta bắt đầu vào năm mới và cầu nguyện cho mọi người đều có được một năm đầy bình an và phát triển tốt đẹp, thành công mỹ mãn, thành đạt trên thương trường làm việc và các em thành đạt trên đường học vấn, các yeah. cháu thì ăn mau chóng lớn để rồi giúp đỡ cho bố mẹ chứ.
Yeah.
Bố mẹ làm việc rất là nhiều rồi, bây giờ bố mẹ đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi.
Yeah.
Vì vậy mà thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày mùng 2. Ngày mùng 2 theo truyền thống không phải là chỉ ở bên công giáo thôi mà là theo truyền thống của văn hóa Việt Nam chúng ta. Chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc sinh thành dưỡng dục mình, đối với các thầy cô giáo dạy dỗ mình và còn là ngày tri ân những người làm ơn cho mình. Vân Yến biết không, khi
yeah.
mà tôi làm việc á thì tôi hay hỏi những người tới gặp tôi là làm sao biết được văn phòng của tôi mà đến đây. Rồi thì là có những người nói mẹ em hả, nghe radio của luật sư mỗi ngày. Trời ơi.
Yeah.
Mẹ em nói luật, nói em phải đi tới gặp luật sư.
À, dạ. Yeah.
Có người thì nói chú em thì là giới thiệu cho em mà tôi thì nghe tôi không biết là làm sao mà tôi có thể trả hết những ân tình này cho tất cả những quý vị thính giả đã theo chương trình của chúng tôi trên 20 năm nay và đã giới thiệu những người thân, người quen của quý vị, không phải chỉ là ở đây đâu, những người ở đây còn giới thiệu những người ở tiểu bang khác nữa cơ. Và vì vậy chúng tôi có cơ hội được đi du lịch nha, đi du lịch làm việc và tạ ơn trên là những việc chúng tôi làm nó đều đem đến những kết quả tốt đẹp cho tất cả những người thân chủ. Nhưng mà nếu không có những người cao niên, những ông bà, những chú bác thì chúng tôi cũng không có công việc ăn việc làm. Cho nên thực sự là tôi thành thật Tạ ơn, cảm ơn tất cả quý vị, tất cả những người đã giới thiệu ấn phẩm của chúng tôi cho quý vị. Một chút thôi để cho quý vị biết rằng là luôn luôn lúc nào tôi cũng nhớ đến những cái ân tình này, và không bao giờ trong cuộc đời này tôi có thể trả hết cho quý vị. Cho nên tôi mong là quý vị nhận đây đây tấm lòng chân thành của tôi. Cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay theo như phong tục tập quán của, theo như không phải phong tục quán mà theo như lễ hội của người Công giáo chúng tôi, thì là ngày lễ dâng cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ, có tông. Chúng ta phải biết là thảo kính cha mẹ là điều răn thứ tư mà chúng tôi được dạy bảo trong 10 điều răn Chúa cho chúng tôi. Con cái trong gia đình phải biết cội nguồn của mình, tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Chúng ta phải biết vâng lời cha mẹ, phải biết làm cho cha mẹ hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Ngày đầu năm, chúng ta phải nhớ về cội nguồn của chúng ta. Cha mẹ đã tác tạo nên chúng ta, nuôi dưỡng và giáo dục chúng ta, để chúng ta được như ngày hôm nay. Công lao của tổ tiên, ông bà, cha mẹ đổ dồn lên tấm thân của chúng ta. Món nợ này chúng ta không bao giờ trả hết. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều khi chúng ta viện đủ mọi lý do để bỏ rơi hoặc khinh thường cha mẹ. Chúng ta nghĩ là chúng ta là người con có hiếu, nhưng những lý do như vất vả quá mẹ ơi, con bận rộn quá, con cái nó làm, con làm đủ mọi thứ việc, nó đều là những cái việc làm hay những cái lý do nó làm cho chúng ta là những con người thiếu đạo đức, bỏ mặc cha mẹ để sống thiếu thốn, cô đơn và tủi nhục. Có những lúc lời nói của chúng ta và những việc làm của chúng ta làm khinh thường hoặc xúc phạm đến ông bà cha mẹ. Cha thời sinh ra ta, mẹ thời nuôi nấng dạy dỗ ta. Cái ơn sâu như nặng cao với ấy, tựa Thái Sơn làm sao ta báo đáp. Quý vị biết không, thầy Thích Pháp Hòa cũng có giảng cho quý vị nhiều lắm. Thầy nói ngày xưa mà các cụ dạy chúng ta, thế mà cha mẹ còn thì báo đáp, mà cha mẹ mất thì theo ước nguyện của cha mẹ mà làm để trả hiếu. Mà để trả hiếu không phải là chỉ dâng hương rời nước, chúng ta phải duy trì cái ước nguyện của tổ tiên ông bà, cái đó mới gọi là báo hiếu. Phụ hề sanh ngã, mẫu hề khúc ngã, ơn của cha mẹ sánh tựa biển trời. Chúng ta phải sống theo tâm nguyện của cha mẹ là chúng ta đã trả ơn cho cha mẹ. Kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ là việc chúng ta phải làm, theo đạo nào cũng thế. Đức Phật Thích Ca, quý vị thấy ngày xưa ông ta bỏ một cung hoàng điện ngọc để mà đi ra ngoài làm những việc khổ hạnh để giúp cho người đời. Vì thế người Á Đông chúng ta đề cao cái chữ hiếu là cội rễ của mọi đức. Người con bất hiếu là người con bỏ đi, nói tiếng thông thường là hổng xài được. Và tội nặng nhất là tội bất hiếu, quý vị. Đó là một trong những 14 điều răn Đức Phật dạy chúng ta. Người Phật giáo chúng ta cũng có lễ Vu Lan vào rằm tháng 7. Đây là ngày mà chúng ta có những nghi lễ đặc biệt để nhớ đến ông bà tổ tiên. Sự tử như sự sinh. Cho dù cha mẹ chúng ta đã khuất, chúng ta cũng phải phụng dưỡng. Có nhiều người nói tôi ngày mùng 1 luật sư có đi ra ngoài mộ không, có. Ngày nào tôi cũng đi hết á. Tôi không có biết là mùng 1 nó khác với những ngày khác. Khi chúng ta dâng cho cha mẹ hoa quả, nén hương và cả mâm cơm để tỏ tấm lòng thành với cha mẹ. Nhưng mà nếu chúng ta không làm việc bác ái, chúng ta không phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống cũng như đã khuất, thì chúng ta đã không hiểu hai câu: cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ai mà phụ nghĩa quên công thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tôi không muốn nói về hay là viết một cái bài nào cả. Tôi chỉ nghĩ rằng là tôi sẽ lên chương trình nói chuyện với quý vị như mọi hôm, nhưng bởi vì sáng ngày đi lễ về công ơn cha mẹ, lễ cho tổ tiên ông bà, thì tôi nghĩ rằng là nếu tôi không nói về việc này thì có lẽ cái việc này nó sẽ không được truyền tải đến các con các cháu. Và vì thế tôi mong rằng là tất cả chúng ta nhớ chuyển những việc này đến con cháu của mình, cho dù là con cháu của mình có lẽ nó cũng không có hiểu nhiều lắm, nhưng với cái sự giải thích ngắn gọn thôi, tụi nó là nó không có muốn ngồi nghe mình kể lể đâu, đúng không anh Yến? Mình mà nói dài dòng một chút là thôi đó, là nó làm như nó không hiểu gì hết trơn trọi. Nó cứ nhìn mình như là nó nhìn vào không trung với nhẹ bên đến nhẹ.
Thưa
Cái
đúng
hệ gì
rồi.
mà mình mà nói chuyện với nó bằng tiếng Việt mà nó cứ nhìn mình như không trung là thôi đó nha, là mình biết ngay là nó không hiểu gì hết
Nó không hiểu hoặc là nó nói dạ
trơn
mẹ
trọi
mẹ con có nhiều việc quá, bây giờ con
đó.
phải bài học.
Đó, đó, thấy không? Đó, đó, đó là quý vị thấy không? Đó, đó là sự thật đó. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải nói. Trời ơi, tôi nói thật, nhiều khi tôi mở miệng ra một cái để nói chứ là lại bắt đầu thuyết giảng. Bắt đầu tôi la nó. Người Việt Nam mình á, thì theo như người Bắc của chúng tôi thì cứ nói bố mày, chửi bố thôi à, sướng ghê luôn nhá. Mẹ thằng là chửi bố không á. Cứ bố mày, mày phải nghe tao nói. Thật sự là như vậy, thưa quý vị. Quý vị cũng phải nói để cho các con các cháu nó biết. Ngày hôm nay có lẽ nó không để ý đến, nhưng mà rồi đến ngày mình ra đi, đến ngày mình ra đi thì bắt đầu chúng nó nhìn lại như như thế hệ của chúng tôi bây giờ cũng vậy. Nhìn lại thì có lẽ chúng ta cũng không làm thêm gì được nó hết. Ơn ai một chút nhớ quên, phiền ai một chút để bên cạnh lòng. Và vì thế thưa quý vị, ông bà tổ tiên, cha mẹ là tất cả những gì mà chúng ta luôn luôn phải để cạnh bên lòng, cầu nguyện cho cha mẹ luôn được an bình. Vì khi cha mẹ còn sống, nhiều khi chúng ta vô tình hay cố ý cũng đã không làm hết bổn phận của mình. Và cha mẹ thì lúc nào cũng vì con, bận cớ mấy cũng con muốn ăn gì mẹ nấu, bận cớ mấy thì cũng được, được cái gì mẹ cũng làm được hết, trong khi mẹ thấy mổ luôn, nhưng mà cũng làm, cũng bằng lòng, cũng muốn. Tại sao? Tại sao vậy? Tại vì nó làm cho chúng ta được cảm thấy vui sướng vì con nó còn nghĩ đến mình. Ngày hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Nhớ đến 3 ngày Tết thì ai cũng phải về nhà, ai cũng phải về nhà. Cho dù xa xôi cách mấy cũng nên phải trở về nhà. Tôi nói chứ nên mà tôi phải đi chung với nhau là bởi vì chúng ta không nghĩ đến cha đến mẹ vì quá bận rộn, nhưng mà đến lúc chúng ta nghĩ đến mẹ đến cha thì chỉ còn hai nấm mồ. Tôi nói thật, cho nên chúng ta phải nghĩ đến cha mẹ khi còn hiện tại và phải trở về trong những ngày Tết, vì đó là những ngày lễ thiêng liêng nhất của người Á Đông chúng ta, của tổ tiên chúng ta. Và chúng ta phải, cho dù bận rộn cỡ nào, chúng ta cũng phải bỏ. Và khi tôi nói câu đó thì có nhiều người nói không có luật sư ơi, cái deal này của em nó mang đến cho em bao nhiêu tiền cũng không bằng 3 ngày Tết có mặt ở gia đình đâu thưa quý vị. Tại vì mẹ của chúng ta không muốn gì hết. Mẹ của chúng ta chỉ muốn chúng ta sum họp và rồi thấy các con yêu thương nhau, các con sum vầy bên nhau, ở bên cạnh mẹ. Cho dù mẹ khuất, chúng ta cũng phải yêu thương nhau vì đó là cái lời nhắn nhủ của mẹ chúng ta, vì đó là cái việc mà chúng ta cần phải làm. Thì chúng ta phải duy trì cái ước nguyện của cha mẹ khi cha mẹ còn sống cũng như đã khuất. Mong rằng là tất cả quý vị sẽ có một ngày thật vui tươi, nhớ đến ông bà tổ tiên. Chúng con thắp nén hương lòng. Bạn ngàn yêu quý, lạy mẹ ghi ơn. Bây giờ thì tôi xin phép được ngừng chương trình ở đây và mong rằng là Vân Yến có thể mở một bài bản nhạc Uống nước nhớ nguồn, công ơn dưỡng dục sinh thành.
Và Vân Yến sẽ phát thanh những nhạc phẩm mà luật sư yêu cầu ngày hôm nay. Dạ, Vân Yến rất là cảm ơn luật sư ngày hôm nay đã gửi đến quý vị thính giả, mà trong đó có Vân Yến, tâm tình của mùng 2 Tết, cùng với những bài ca dao tục ngữ rất hay mà thậm chí Vân Yến chưa hề nghe những cái câu này bao giờ. Nghe rất là hay và rất là có ý nghĩa. Luật sư đã mang đến cho quý vị những kinh nghiệm trong cuộc đời của luật sư và liên kết nó với những cái truyền thống rất đẹp đẽ của dân tộc Việt ta qua những câu ca dao tục ngữ. Vân Yến rất là hiểu tấm lòng của luật sư ngày hôm nay, ngày mùng 2 Tết và cũng nói chung là những ngày đầu xuân. Vân Yến xin thay mặt cho Sài Gòn Radio và hệ thống truyền thông Viên Thao xin kính chúc luật sư cùng với gia đình lớn, đại gia đình của luật sư, rồi các luật sư trong văn phòng nữa, một mùa xuân Ất Tỵ 2025 an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và dồi dào sức khỏe, thưa luật sư.
Vâng, xin cảm ơn Vân Yến rất là nhiều nhé.
Dạ.
Chúc xin chúc cho Vân Yến luôn luôn lúc nào cũng trẻ đẹp tươi mãi
Dạ.
và các cô công chúa của Vân Yến càng ngày càng lớn lên và mong rằng là chúng ta sẽ có một ly rượu mừng sớm hả? Chứ để ở
Dạ.
trong nhà cũng không có sướng mấy.
Dạ
Nói
đúng
vậy
rồi thưa
thôi chứ nhiều đứa
luật
nó nói con không đi đâu hết á, con ở với mẹ suốt đời thôi đi chị hai
sư.
ơi. Công chúa ơi làm ơn đi tìm tôi cái.
Nó còn hỏi là lấy chồng sớm rồi làm sao mình đi du
Đó quý vị thấy không, thật sự là ngày hôm
lịch.
nay là mấy cô mấy cậu là chính là như vậy đó,
Dạ.
đi du lịch mới lại đi ăn. Trời
Dạ.
ơi thôi thì khỏi nói, nhưng mà đó là cái thời buổi ngày hôm nay, đó là các cô các cậu lớn lên là như thế. Cho nên tôi mong rằng là các con các cháu của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải biết về những cái phong tục cội nguồn và những truyền thống của văn hóa người Việt Nam chúng ta trong 3 ngày Tết nhé.
Dạ.
Xin cảm ơn Vân Yến rất là nhiều. Cảm ơn Vân Yến đã cho tôi có cơ hội được nói chuyện với quý vị và mong rằng là chúng ta sẽ tiếp tục có những ngày Tết thật vui, thật đầm ấm bên đàn con các cháu. Xin cảm ơn Vân Yến và xin kính chào quý vị.
Dạ, thầy sư xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại luật sư vào ngày mai trên làn sóng này, thưa luật sư.
Vâng, xin cảm ơn Vân Yến.
Ngày xưa xuân thắm quê tôi bao nhánh hoa đời đẹp tươi, mẹ tôi say uốn cây cành vun tưới hoa mùa xinh xinh. Thời gian nay quá xa xăm, tôi đã xa nhà đơm ấm. Dần qua biết bao kỷ niệm đông. Riêng ai buồn thương hát yêu còn trông mong, và xuân thay chiều nay lê bước phiêu du thầm nhớ xuân về làng cũ, tình quê tràn chứa trong lòng chua xót thay sầu tư hương, đường đi xa lắc lê thề thèm khát khao ngày về quê để sống
Vì vừa thưởng thức ca khúc Xuân Tha Hương sáng tác của Phạm Đình Chương với tiếng hát Trần Thái Hòa.